Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Và bây giờ, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Sống vội, sống thật vội và bất mãn là đặc điểm của thế hệ trẻ đời nay. Những người trẻ ngày nay không còn nhiều thì giờ để suy nghĩ, lựa chọn và quyết định cho đúng nữa. Nhưng vội vàng sống, vội vàng quyết định và chắc chắn là vội vàng nhận lấy thất bại. Tiếp theo là một cuộc đời bất mãn. Bạn có phải là một người trẻ hay không? Bạn đang sống như thế nào? Có bao giờ bạn quan tâm đến lối sống vội vàng của mình không? Bạn biết tại sao người ta có khuynh hướng sống thật vội vàng không? Có người bảo rằng thời đại khoa học kỹ thuật đã làm cho người ta có tính khí như thế. Tôi thì tôi cho rằng vì người ta đã không tìm thấy giá trị nào bền vững trong đời sống, cho nên phải sống cho vội. Nói khác đi, người ta không có lý tưởng nào để mà sống cả. Tôi không mời bạn theo đạo đâu. Bạn đừng vội nghĩ như thế, vì nếu bạn vội vàng theo một tôn giáo, thì cũng không bao lâu bạn sẽ bỏ và thấy bất mãn nữa. Tôi mời bạn hãy xét đến những giá trị của cuộc đời. Bạn hãy nghĩ đến tình thương chân thật. Loại tình thương này vượt ra ngoài phạm vi dục tình hay nam nữ. Tình thương vô điều kiện và mang tính chất hy sinh cao cả. Bạn hãy nghĩ đến niềm tin trong con người và giá trị của nó. Không có niềm tin, người ta đã dần dần đi đến chỗ phá sản tinh thần hoàn toàn. Khi đã nghĩ đến tình thương và niềm tin, bạn không thể nào bỏ qua hy vọng. Hy vọng thật không phải là vật chất, là những thứ có thể mua bán, đổi chác được. Chắc bạn cũng hiểu qua như thế. Hy vọng thật là loại hy vọng vượt qua bên kia đời sống, vượt thời gian không gian. Bạn sẽ cho tôi là mơ ngủ nếu tôi không nói thêm rằng bạn có thể có tình thương thật, niềm tin vững chắc và hy vọng sáng chói nếu bạn bằng lòng từ bỏ đời hư hỏng này và tiến sang một cuộc đời mới. Cuộc đời của một đoàn thể gọi là con người mới hay nhân loại mới. Bạn có thể từ bỏ cuộc đời này bằng cách đến với Chúa Giê-xu, xin Ngài tái tạo cuộc đời, và bạn sẽ được tha thứ tội ác, sẽ kinh nghiệm những giá trị hoàn toàn mới. Tôi không khuyên bạn vội vàng quyết định, để rồi hối tiếc, nhưng tôi mời bạn hãy bình tâm suy nghĩ. Bạn thử xem trong đời này có nơi nào, có người nào, chủ nghĩa nào hứa hẹn đưa đến cho bạn một đời sống hoàn toàn mới hay không? Tôi tin chắc rằng chỉ có một lời mời duy nhất của một con người duy nhất, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu không ép bạn phải theo Ngài, nhưng mời bạn lựa chọn để được hưởng các giá trị cao đẹp và sống cho xứng đáng là một con người. Mời bạn thử nghĩ xem. chết là gì? Lee cho hai chiếc xe phóng thật nhanh đâm vào nhau. Trên xe, mấy hình nhân bắn ra. Lee vội cho một chiếc xe cứu thương đến, làm bộ cứu chữa những người bị nạn, rồi đưa các nạn nhân vào nhà thương. Bỗng nó ngưng lại, suy nghĩ một lát, rồi hỏi mẹ nó: "Mẹ ơi, chết là gì hả mẹ?" Vân là mẹ của Lee không trả lời ngay câu hỏi này được, vì Lee không phải là một đứa bé bình thường. Nó mắc bệnh ung thư máu từ lúc 3 tuổi và đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh hiểm nghèo này. Bác sĩ cho Vân biết Lee có thể chết bất cứ lúc nào. Vân suy nghĩ một lát rồi vội nói: "Con đợi mẹ một lát nhé." Vân chạy vào bếp, làm bộ như lấy một vật gì, nhưng thật ra nàng cúi xuống cầu nguyện: "Lạy cha thương yêu, xin dạy con phải trả lời như thế nào cho đứa con tật nguyền của con, cho nó khỏi lo âu buồn bã." Cầu nguyện xong, một tia sáng lóe trong đầu óc Vân. Nàng tươi hẳn nét mặt, chạy đến bên bé Lee, nhỏ nhẹ nói: "Vừa rồi con hỏi mẹ chết là gì. Để mẹ nói cho con nghe nhé. Con nhớ khi con còn nhỏ, con thường lên giường mẹ nằm ngủ, vì con nói con thích ngủ ở giường mẹ hơn. Nhưng đến sáng con thức dậy, thì con lại thấy con nằm trên giường của con. Con biết tại sao không?" "Dạ biết, ba bế con sang giường lúc con đã ngủ say." "Đúng như thế. Chết cũng như vậy đó con. Chết khác với ngủ là mình sẽ được đưa vào một nơi của mình mãi mãi, và mình sẽ không còn phải đau đớn, tật bệnh, và nhất là chết nữa. Bàn tay của Chúa sẽ đưa mình từ chỗ tạm này để vào một chỗ thích nhất, vui nhất, đó là chỗ có Chúa ngự. Con có sợ chết không?" Belly suy nghĩ một giây phút rồi trả lời: "Bây giờ con hiểu rồi. Con đau như thế này, chết là phước cho con, có phải không mẹ?" Vân, mẹ Ly nói: "Đúng đó con. Khi mình từ giã cõi đời này, mình sẽ không còn lo lắng, buồn bã, thắc mắc nữa. Mình sẽ hoàn toàn được sung sướng và thỏa mãn." Vân nói xong, vội vàng lại chạy xuống bếp để giấu một dòng nước mắt trào ra trên má nàng. Belly lại xếp những chiếc xe chạy và đâm vào nhau, rồi xe cứu thương ra đưa vào nhà thương. Nó chơi mãi như vậy mà không chán. Tuy nhiên tâm hồn nó không lo lắng, và sau một lát nó chạy đi tìm mẹ, ôm mẹ thật chặt, rồi nói: "Chúa có thương con bằng mẹ thương con không hả mẹ?" Giá trị của cuộc đời. Bà Jacqueline Picasso, vợ của nhà danh họa Picasso, đã bắn một phát súng vào đầu tự tử vào năm bà 60 tuổi. Người ta chưa rõ bà tự tử vì lý do gì, nhưng nhiều người cho rằng bà đã chán sống trong tật bệnh lâu năm nên đã tự kết liễu đời mình. Câu nói của bà mà thế giới còn ghi nhớ là: "Picasso không bao giờ chết cả." Picasso trong khoảng 60 năm đã sáng tác 10.000 tác phẩm. Vì vậy cho nên bà vợ nghĩ rằng ông ta vẫn sống như những bức tranh của ông ta. Thật ra Picasso đã chết vào năm 1973, lúc ông ta 92 tuổi. Chỉ tiếc rằng tác phẩm của Picasso không mấy ai hiểu được vì quá trừu tượng và lập thể, nhưng đó cũng là nét độc đáo trong nghệ thuật của ông ta. Picasso đã nhìn thấy những điều mà mắt thường không thấy và cố vẽ ra. Vì vậy cho nên người thường vẫn không thể nào hiểu cho được. Đây là trường hợp người đời không hiểu Picasso. Đối với ông ta thì cuộc đời này rất thích thú và đã sáng tác không ngừng. Bà vợ trẻ tuổi đã say mê ông ta, mặc dù khi lấy ông ta 72 tuổi, bà mới có 28. Đời sống tại sao có người như Picasso được? Và tại sao lại có người như bà vợ trẻ của ông ta? Cái khác biệt là Picasso nhìn thấy giá trị của đời mình, còn bà vợ chỉ chạy theo ông ta mà thôi. Đến khi Picasso nằm xuống thì bà mất hết lẽ sống. Đó là hình ảnh về hai cuộc đời. Một người đã chết mà vẫn được coi là sống. Còn một người đang sống mà nghĩ rằng đời mình vô ích nên đã tự hủy mình. Trong đời này vẫn có nhiều người sống như thế, nghĩa là sống rất hăng hái, đem cả nhiệt tâm đổ vào cuộc đời, xây dựng, sáng tạo và để lại cho đời những công trình quý giá. Những người ấy chết mà vẫn như còn sống. Nhưng cũng có những người sống rất thừa thãi, nghĩa là cuộc sống không mang ý nghĩa nào cả và luôn luôn tuyệt vọng, chán chường. Những người ấy còn sống mà y như đã chết rồi. Bạn thân mến, bạn là loại người nào trên đời này? Bạn sống đầy sáng tạo, hăng say đóng góp công sức xây dựng đời sống, hay bạn đang chán trường, muốn hủy hoại đời mình vì không tìm thấy ý nghĩa sống nào cả? Có người đã nói rằng những gì ta đưa vào cuộc đời này quan trọng hơn là những gì ta lấy được từ trong cuộc đời ra. Câu này có nghĩa là cuộc sống hữu ích cho kẻ khác quý hơn là cuộc sống ích kỷ, chỉ mong người khác đem lợi lại cho mình. Đây cũng là một thái độ sống. Nhiều người hay than vãn và đổ thừa cho người này, người nọ về những chuyện xảy ra, nhưng không bao giờ tự trách rằng mình chỉ là người chờ mong ân huệ, điều may, điều tốt từ cuộc đời và người đời đem lại, còn chính mình chẳng chịu đóng góp gì cả. Trong tinh thần hy sinh vì kẻ khác, Chúa Giêsu ngày xưa đã dạy rằng: hãy làm cho người khác điều mà ta muốn kẻ khác làm cho mình. Tinh thần của lời dạy này thật là cao siêu, vì ta muốn người khác làm vừa lòng mình, nhưng ít khi ta muốn làm vừa lòng kẻ khác. Vì ta muốn người khác làm ơn cho mình, nhưng ta thường vẫn tránh làm ơn. Ta muốn ai cũng thành thật đối với ta, nhưng đôi khi ta tìm đủ cách để che giấu sự thật. Bạn thân mến, cuộc đời hạnh phúc nhất là cuộc đời có gì đem chia lại cho kẻ khác, chứ không phải chỉ đợi kẻ khác cho mình những gì mình mong muốn. Chúng ta hãy nghĩ đến người khác nhiều hơn nữa. Có như thế, cuộc đời của chúng ta mới thật hữu ích. Và dù chúng ta có nằm xuống chăng nữa, thì cuộc đời vẫn còn đó vì không vô nghĩa. Lời hay, ý đẹp. Thanh niên không phải chỉ là một thời của đời sống, mà là một trạng thái của tâm hồn. Thanh niên không phải chỉ là một thời của đời sống, mà là một trạng thái của tâm hồn. Tử tế là dầu nhớt để cho những tiếng va chạm cót két của đời sống biến mất đi. Tử tế là dầu nhớt để cho những tiếng va chạm cót két của đời sống biến mất đi. Khi Chúa cho phép những thử thách vượt bậc xảy ra, Chúa cũng ban cho an ủi vượt bậc. Khi Chúa cho phép những thử thách vượt bậc xảy ra, Chúa cũng ban cho an ủi vượt bậc. Không có gì đe dọa đức tính của con người hơn là những ý nghĩ nhơ bẩn. Không có gì đe dọa đức tính của con người hơn là những ý nghĩ nhơ bẩn. Can đảm không phải là không sợ, nhưng là chế ngự sợ hãi. Can đảm không phải là không sợ, nhưng là chế ngự sợ hãi.